không chạy được là mình sanh ra con người trở lại, không chạy đường nào được hết á. Là do những phiền não nhiễm ô đó, phiền não buồn phiền quá đó. Mà buồn phiền là do mình tham, phải không? Mình ham nó mình mới buồn. Nếu mình thấy nó là duyên hợp giả có rồi nó duyên tan, mình sống á là mình chỉ tạm bợ thôi, mình không có quan trọng cái gì đó, thì mình không có bị phiền não à. Đó, cho nên Đức Phật nói muốn cho nó không có bị tám cái khổ này thì phải bỏ đi cái ái nhiễm và tham dục. Mà muốn bỏ ái nhiễm tham dục thì phải đừng có si mê. Si mê nó ái nhiễm tham dục, thấy không? Đó, vì vậy cho nên phải bỏ đi thì mình á không có bị. Thì coi vẽ cái bánh xe cho quý vị thấy nè. Cái bánh xe Pháp Luân á, nó gồm có 8 cái, 8 nhánh nè. Nó tượng trưng cho chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ nè, chánh nghiệp nè, chánh mạng nè, chánh niệm nè, chánh định nè, chánh tinh tấn nè. Đó, là cái bánh xe này là quý vị thấy hoài ở trong cái Phật giáo đó. Đức Phật biểu tất cả các vị tỳ kheo phải tu về. Tu làm sao sống cuộc đời cho đủ 8 cái này và nhìn rõ 4 chân lý. 4 chân lý cuộc đời là khổ nè. Khổ này gồm cái 8 hồi nãy giờ cô nói đó, đó. Cái tập nè là nguyên nhân của, nguyên nhân mà đi đến nó đưa đến cái khổ này á, là do tập khí ái nhiễm, do si mê thì mới tham lam đi, rồi mới vọng tưởng đi đảo phiền não á, rồi mới sanh ra làm người và thọ tám cái này. Bây giờ á muốn có 2 cái này, diệt đế và đạo đế này nè, diệt đế nè, đạo đế nè, bây giờ á muốn bỏ 2 cái này, muốn trừ được 2 cái khổ rồi tập này, nhất là trừ cái tập này thì nó hết khổ à, thấy không? Bây giờ á muốn chứng cái quả niết bàn á mà không có bị khổ này nữa nè thì phải tu. Đạo là con đường tu, cái cách tu hành hồi nãy đó, thì phải một á là phải thấy tất cả sự vật trên đời này là do duyên hợp giả có, đương thể tức không, như quyển như quá của mình chắc, thì trừ được tham sân si, mà trừ được nhiễm ái nhiễm và mong muốn mong cầu thì nó hết khổ và nó muốn sanh ra cõi đời nữa. Thì bây giờ muốn như vậy phải tu, phải tu cái đạo đế này. Đạo này á gồm có đó nè, phải tu cái điều này là 8 con đường này, phải thực hành 8 con đường này và quán chiếu những cái điều đau khổ này do đâu, thì á khi mà thực hành 8 con đường này thì sẽ được cái đạo dễ thôi. Đức Phật chuyển Pháp Luân là vậy đó. Vậy cho các con tỳ kheo phải thực hành 8 cái điều: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, chánh định. Theo làm vậy á thì không có bị cái quả báo. Đạo đây là 8 cái này nó xây chuyển là giống như cái 8 cái lối đó. Mình có cái 8 cái lối, 1, 2, 3, 8 nó đi vào một con đường. Con đường này là con đường đạo, không phải là 8 đường đạo, mà một con đường đạo nó có 8 nhánh, nó đi vô 8 điều này là nó đi chung vô một con đường đạo này. Khi mà thực hành được á thì nó sẽ đi đến cái sự tịch tịnh vắng lặng và trừ được cái khổ này. Phật nói vậy. Thì hồi xưa giờ mình á, mình thấy bây giờ, hồi xưa thì mình thấy bánh xe mình không biết gì hết, thì bữa nay biết bánh xe rồi, phải không? Còn có những bánh xe nó có 12 cánh thì nó cũng, Đức Phật cũng diễn tả về cái sự mà đầu thai trở thành con người. Sở dĩ mà mình thành con người là mình do 12 nhân duyên thành người tạo nghiệp trở lại, đi đầu thai lên thành người trở nghiệp trở lại. Và đó cứ lòng vòng trong cái vòng luân hồi 12 nhân duyên này, thì cũng có bánh xe nó vòng vậy đó. Cái bánh xe kia là bánh xe nó chỉ về cái sự luân hồi của con người và cái tại sao tạo ra con người thì do vô minh, thấy không? Vô minh ái nhiễm rồi cái thần thức mới đi đầu thai, giờ là hành thần thức đi đầu thai, giờ danh sắc luồng nhập là vô làm cái bào thai bữa qua dậy đó đó, giờ xúc thọ ái thủ hữu, xúc á là cảm xúc nè, gặp như đời, rồi cảm thọ vui buồn thích ham tham sân si, rồi cái tham ái, rồi mới giữ gìn cái thành ra cái nghiệp, để thành ra cái nghiệp rồi nó đưa mình đi đầu thai làm người, rồi cái vô minh ái thủ hữu hoài, cái đầu thai hoài, nó là bánh xe 12 nhân gian chỉ cho cái dòng luân hồi của con người đó. Thì bây giờ hai cái quả sau cùng là đạo đế là diệt đế á, cái là chân lý thứ ba là niết bàn á, là diệt đế đó, cái đó là tịnh vắng lặng mà Đức Phật nói á, cái trạng thái mà dứt hết đau khổ, cái trạng thái dứt hết đau khổ là ở trong cõi lòng của mình không có bóng dáng, cái bản tánh thanh tịnh của mình nó hiển lộ ra, nó không có một cái tư tưởng suy nghĩ nào hết, móng lên một cái tư tưởng suy nghĩ á, là ở trong tâm có bóng rồi, nó không có được trăm ngàn mà cái mặt nước đó, cái biển lòng của mình á, nó lặng yên không có bóng gì hết. Mình tu làm sao cho cái cõi lòng của mình á, nó như cái kiến vậy đó, cũng như cái kiến soi mặt vậy đó, mọi điều nó đi tới thì cái kiến nhìn vô thấy cái kiến nó có bóng, nó gọi cái bóng của cái đó, nhưng mà mọi điều nó đi qua thì cái kiến nó không có bóng, thấy không? Mình tu làm sao mà tất cả mọi việc trên đời mình thấy cái chuyện đó thì mình biết tới chuyện đó, rồi chuyện đó qua đi thì nó đi luôn chứ nó không có dính đâu, nó không có dính vô trong cái kiến, phải không? Thì mình làm sao cho cái biển lòng của mình nó cũng vậy đó. Mọi chuyện nó qua nó cũng rọi vô, nó biết cái đây là trái cam, đây trái quýt, đây bà A, đây ông B, B kia bà C, nhưng mà nó đi qua rồi thôi thì không giữ lại cái hình ảnh kia trong lòng, thì cái A lại giới thức của mình nó trống rỗng vậy á, giống như cái kiến vậy đó. Thì lúc đó là mình đạt được niết bàn. Niết bàn là tịch tịnh vắng lặng, mà tịch tịnh nó tới đây tất nhiên là nó không có bóng dáng, còn vắng lặng là vắng lặng gì, vắng lặng bóng dáng tiền não đó, thấy không? Mà nếu mình được vậy á thì mình chứng quả tại đây, đâu cần đi về kia. Còn mình cầu sanh cực lạc ở đây á, tại vì mình còn có nghiệp. Nếu á mình có nghiệp mình đi không nổi, cho nên mình mới cầu Phật Di Đà. Con bây giờ nghiệp chướng con quá đi, bây giờ con chỉ có 10 niệm niệm ngày để mà tới mình cái niệm thứ 11 là con có bóng rồi đó nha, nên con gắng làm sao con 10 thôi. Đức Phật nói bây giờ mình đều đòi nó 20 chắc không nổi đâu, nó 10 đó mà nó còn không nổi, không chi nó đòi tới 20 niệm, thấy không? Thấy không? Bây giờ đời nó chỉ 10 thôi, mà tới cái niệm 11 á là nó đã sao xuyến rồi, một hơi 10 niệm nó còn không đủ nữa, phải không? Thì làm sao bây giờ mình á, tới cái niệm 11 á là mình có nghiệp chướng rồi đó, mình đến nổi vậy đó, làm sao mình đủ năng lực để mình đi, mình thành Phật được tại đây. Cho nên á, Đức Phật Di Đà á từ bi vô lượng mới thệ nguyện làm sao cho chúng sanh nó cõi ta bà này chỉ niệm ta 10 câu mà không có tạp niệm thì ta phóng quang. Chứ mấy tụi này cái bộ nó giải đãi quá, tới phù bột là nó nhớ chuyện khác rồi, cho nên làm sao mà nó tự đi được, phải không? Thôi bây giờ ta cho nó 10 lậu, nhưng mà chính ta cũng không rước nghe, ta nói thiệt không thấy vậy thì 10 thôi. Nếu á mà mình đủ năng lực, mình trở thành như cái kiến vậy đó thì mình đâu cần quan gì đã, lúc đó mình cũng tự đi à, mình đi được lên tới cực lạc được, mình muốn đi đâu mình đi mà. Nhưng mà giờ mình không được, cho nên mình mới nhờ tầng lực của Phật Di Đà, chỉ có Phật Di Đà mới nguyện vậy thôi. Niệm đủ một khối, niệm đủ một khối, tập bây giờ cứ niệm tập một khối một khối một khối một khối đi, để ai gì là Phật, ai gì là Phật, ai gì là Phật, cứ 10 rồi cứ nghĩ chút, mình muốn nghĩ gì mình nghĩ đi. Rồi bắt đầu vô 10 khối nữa, cái một ngày mình làm chừng cỡ 100 khối, 1000 khối vậy đó, mình để dành. Cái trí nó quen đi, nó quen đi, mà khi mình bất chợt một cái á, là mình niệm một hơi á, là nó còn nghe phóng quang. Nhưng mà quý vị nhớ á, quý vị làm sao nhớ được cái cảnh giới Phật á, cái cảnh giới Phật trần trần mà có in đó, nhớ cảnh giới đó đi, nhìn kỹ quán sát ở trên đó có gì có gì có gì. Thì trong kinh Vô Lượng Thọ là diễn tả cảnh đó, thì cứ nhớ giống như mình nhớ Melbourne, mình nhớ Việt Nam vậy đó. Ở khi mình còn duyên thì ở đây, còn hết duyên á thì mình liền nhớ cảnh đó là mình liền đi à, không có cần mười niệm đâu, nhớ cảnh đó là về đó, nhớ đâu theo đó mà, kêu là cái cận tử nghiệp đó. Cho nên mình ráng niệm Phật thì mình nhớ cảnh giới. Thấy mà hết duyên, mình muốn sống luôn cũng đâu được, lỡ mình gặp tai nạn mà nó bắt buộc nó phải chết thôi mà, cái trái tim nó bị sẹt lép rồi. Bây giờ mình biểu sống làm sao? Thì dĩ nhiên là ok, đi thì đi chứ sợ gì cũng đi. Nếu mình đi mà đây mình nhớ cảnh giới là mình niệm Phật đi. Tất cả những người thân yêu của mình thì nó cũng già và chết thôi. Nhà cửa của mình thì từ trăm năm sau nó cũng sập và nó sẹt lép thôi, phải không? Giày dép quần áo của mình thì nó cũng cũ thôi. Tất cả ở đây mệt chứ làm gì, tăng ai nấy lo, nghiệp báo ai nấy trả. Mình xong xuôi mình cứ đi, mình không sợ gì hết. Thì đó là cái diệt đế và cái đạo đế là 8 con đường. Một con đường có 8 lối đi vào một con đường trung đạo mà Đức Phật biểu phải thực hành. Đừng có ép sát quá, lại một ngày cả 5-7 ngàn, phải không? Còn niệm một ngày thì niệm quá chờ niệm đi, niệm chừng gỡ tháng đi, không có lâu đâu. Không có lâu đâu quý vị à, thiệt á. Đừng có quá, cứ thủng thẳng mà lụm qua rơi, từ từ à, cái tâm mình an thôi. Một ngày niệm bao nhiêu là bao nhiêu, đừng bỏ. Chứ đừng quá thấy người ta vậy thôi, ta tu quá trời cái mình quýnh hết trơn, mình sợ mình đi không theo kịp á. Ơi bữa nay tôi phát nguyện niệm một ngày 1.000 sâu nha. Tôi lạy một tiếng đồng hồ là 1.000 lạy nha, lạy lâu quá, lạy quá trời, lạy rồi cái ngày mai chừng gửi và lạy vài tháng à, bắt đầu nó quể quại mình mãi hết trơn rồi. Cái thân này đâu phải là sắc đâu, mình cũng phải dưỡng nó chứ, nó có già có bệnh có chết mà, phải không? Có thấy người già nào chừng 80 như bà cụ 90 rồi bả lạy ngày một tiếng đồng hồ 500 không, đâu có được. Cái các hòa thượng của mình như vậy, già rồi cũng đâu có làm gì tới đâu, còn nhỏ thì tu nhưng mà già rồi thì đâu có được. Nhưng bởi mình phải tập con đường trung đạo, giữ sao cho cái tâm bình đẳng, chứ mình lại mệt quá ra mà mình mệt chết, tu gì tụng cũng chết vậy, tụng gì quay tụng mà dò theo không kịp á nha. Chứ đừng có nói bài đọc đánh mệt tưng 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 Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, cái gì không đọc, Nam mô Địa Ngục Bồ Tát, Nam mô Địa Ngục Bồ Tát, đọc tùm lum tà la, đọc không kịp, tụng quá thì tụng, vừa lát ra mệt á, mà ai đồng thinh thì thôi, mà ai nói động tới là nổ sùng á, tại đứng bực. Như bà nói chứ, tụng quá cái mệt quá rồi xong, nhìn lên bàn thờ sao Phật bữa nay ngồi hôm nay rồi bông ai cấm không có được thẳng, rồi xong. Cái phần đây cái sống bình thản đi, cái bông nó ngay thì phải sao đó, mình biết nó ngay, mình cái bông nó cong mà mình biết nó cong thì thôi. Rồi cái bình bông nó thúi mình biết nó bình bông thúi là cái lỗ mũi của mình nó còn làm việc, thấy không? Đó mình nghe vậy thôi, nghe có tiếng thì nghe không tiếng, ngửi có mùi và ngửi không mùi, thấy có sắc và thấy không sắc, cứ vậy à. Cái bình thản không có gì dính vô đó, mình thấy cái cam á, mình thấy cái cam, mình đâu có nghĩ là cam Mỹ hay cam Hoa Kỳ, phải không? Hay là cam Canada gì đâu, kệ đó, cam là cam, đó là nó, mình không cần phân tích. Nên mình tu vậy mà mỗi người đều có phúc báo hết quý vị, đừng có lo. Kêu là tử tôn á, con cháu nó tự có phước của nó, kêu là tử tôn á, tự hữu tử tôn phước, thấy không? Mạc vị tử tôn tác mã ngu, đó đó, con cháu nó tự có phước báo của nó, chánh báo y báo của nó sẵn hết đó, đừng có gì con cháu mà biến thành tôi mọi của nó làm những người phục dịch đó. Có phục mấy nó cũng vậy hả, bình thường thôi, giúp cũng giúp vậy đó, nhưng mà không phải quá gì nó mà khổ. Tử tôn á, tự hữu tử tôn phước mà, nó có phúc báo hết á, mình muốn cho nó đẹp nó cũng đâu có đẹp, nó tự nó đẹp, mình muốn cho nó giàu nó cũng tự nó giàu à, mình muốn cho nó nghèo, mình ghét cái bà kia như ghét bà kia muốn chết vậy đó. Mà tao muốn cho nó mát, tàn mát mày, ha, đồ cái thứ mà không có tốt, mà tao muốn cho mày mát từ đường mày. Nhưng mà nó đâu có mát, nó giàu thêm tại nó cái bước của nó giàu, không có muốn được, cho nên nó cạn. Đồ cái thứ chằn ăn chằn quấn mà, ha, tao muốn cho mày bạc đẹp lên, tao muốn cho mày phải sạc nghiệp đi, rồi sao sạc được? Muốn gì nào nó giàu thì lấy tay mình chửi nó, cái nghiệp nó xuống, phải không? Cái nó giàu lên, nó đang mang cái nghiệp, cái mình chửi nó, cái là làm tin, thì cái nghiệp nó rớt xuống, nó dính qua mình, nó rớt xuống rồi nó dính qua mình, thì cái nó nhẹ bớt, cái tự nhiên mình nó là bực bội mà nó lại giàu thêm. Phải mình nhịn một cái là nghiệp rớt xuống, nhịn cái là nghiệp rớt xuống à. Mà ai mà chửi mình á, thì người đó nó dính qua ráng chịu, chứ sao vậy? Bởi á, hồi đó thầy của cô nói vậy nè, ai chửi con á, ai nói xấu con làm tin đi. Rồi con bệnh á, tất cả những cái bệnh con nó sang qua bà kia hết trơn. Bởi vậy con cũng bận nha. Bởi mỗi người nào mà con nghe ai nói xấu con, con cười cười lại đến sao? Vì cái người đó họ bệnh thế. Sợ lắm á. À, người ta nói xấu mình đâu có dính dáng gì tới quần áo đâu. Nhưng mà cái bệnh mình tự nhiên bay qua bà kia hết trơn à, khỏe là thôi á. Cho nên cũng có từ sáng tới chiều, cho mình tới nhức đầu mà không thấy ai chữ hết trơn. Trong gia chữ được mà nó sang qua chứ, mà nó không chịu. Mình kiếm người chữ cũng chết vậy đó, mà không chịu. Thế mình tu vậy khỏe đó, ai chữ mình mừng cũng chết vậy đó. Chữ mình cái mồ Phật sang qua được vài món. Cái mồ Phật sang qua vài món à, vậy đó. Thế mình nói mình có phước báo á, thì đời sau vậy có một cái nàng công chúa, cái Tấn Long Trưởng Giả đó, ông có một đứa con, ông giàu lắm mà chỉ có một đứa con gái thôi, tên là Trà My, đẹp lắm mà rất là từ bi nha, từ bi ấy cả, mà con nhà giàu á, nó thương người lắm, ngày tối nó lấy đồ trong kho ra cho người ta, rồi ở công thì nó đờn, nó chỉ ba nó mua cho nó một cây đờn mà nó đờn lên là cái tiếng nhu rương đầm bổng á, mấy con chim đều cũng tới lậu mà nghe luôn á, mà nó cái tiếng đờn của nó rất là kỳ diệu, ai nghe thì ai buồn thì cũng thấy hết buồn, mà ai đương mà cái tâm rộn ràng là thấy trầm lặng cái liền. Rồi cái nó cho nó cứ đe, nó kêu người nó mỗi tuần nó bố thí tiền, rồi nó đem đồ, nó thấy ba, nó lấy ba trong kho mình nhiều gạo để làm cái gì, cái nó lấy nó cho, rồi nó sạn ba nó giải sóc giốc đồ ổng á, nó thấy nhiều á, nó đem người nó cho người nghèo, rồi nó nghỉ, rồi nó kêu mấy đứa học trò tới nó cho sách vở, nó cho, rồi nó cho người nghèo, nó cứu nhầm đồ thế lắm, ai bệnh là nó sách đồ tới cho liền, chở đi nhà thương vậy đó. Mà anh Trà My nó đẹp lắm, cái ông Đứng Giả thì ông già nhưng mà ông keo kiệt, ông nói con à, con có biết á, tiền của này ba làm ra đó khổ lắm á mới được nhiều vậy nè, không bà con á, con sở dĩ con sống ở đây, đẻ con ra má con chết rồi ba nuôi con mà con được sung sướng muốn gì có nấy, nhà cửa sang trọng tôi tới trong nhà con sai bao nhiêu cũng được rồi á, con biết cái của mà con đem con cho người ta là do ba không? Nói vậy. Rồi con á, ngủ cái giường cũng rất là đẹp, rồi con muốn đi đâu thì có người chở con đi, tất cả đều á, là do ba hết ra, con có biết không? Con cho riết rồi hết đồ làm sao? Bé nói chứ, bà nói vậy chứ, tất cả những cái gì con có là do con không à? Không phải do ba đâu. Tại hồi nhiều rồi nhiều kiếp con có tu, cho nên khiến con mới đầu thai vô nhà ba làm con của ông Trưởng Giả. Rồi cái giường con ngủ là do con tạo đời trước. Rồi những cái gì mà con có, bữa nay con đẹp đẽ, mặt mày con sang trọng á, mặt mày con tươi tỉnh đẹp á, là cũng do cái nhân đời trước con làm hết á, không phải do ba. Tiền của con muốn xài bao nhiêu á, là có bao nhiêu vô trong tủ sách con mở ra là con xài đó, là do con á, không phải do ba đâu. Cháu mới nói đồ thứ là con bất hiếu mà, ta nuôi mày từ nhỏ mới tới lớn mà, tiền của đóng đóng mày cả, của kho đầy nè, con muốn cái gì có đấy à, là do một tay ba làm nên á. Con ăn học ngày nay thành tài cũng do ba. Tại sao con lại nói bất hiếu vậy? Thấy không? Thì nói chứ thiệt á, sở dĩ ba ngày nay ba giàu sang á, ba có tiền là do nghiệp kiếp trước của ba bố thí. Ba ngày nay mới sang giàu, tiền của đầy đàn vàng bây giờ tả mấy hũ vậy đó. Bây giờ ba không có tí mà con có tí mà ba không cho là ba kêu kiệt, kiếm sao ba sẽ nghèo mà. Rồi con thay ba bố thí, ba còn nói gì nữa. Không thấy chứ. Tại vì còn bố thí riết rồi hết tiền của ba rồi, ba trở nên nghèo làm sao? Nó nói không có đâu. Ba bố thí hết đi, thì tự nhiên cái phước ba nó có cái khác. Nếu ba kêu kiệt ngày nào nó hết đó, giờ ba sẽ bệnh, rồi ba sẽ chết, rồi cái của này có người khác ăn đó, cho ba biết. Nói vậy à? Cái máy mày nói, con nói vậy là con á là bất hiếu với cha. Vậy á thì 2 giờ đồng hồ sau đó con phải dọn đồ đạc ra đi khỏi nhà. Ba đuổi con ra khỏi nhà đó. Mày nói tự mày lo đó ha. Tự con lo lên, tự con có gia tài sự sản, tự con có cuộc sống sung sướng, tự con có tiền. Là do cái phước báo của con không á. Thì bây giờ con phải đi ra khỏi nhà ba. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ chỉ lấy thêm một cái đờn và một bộ đồ bận trong mình thôi, không được lấy gì ra hết á. Đi ra khỏi nhà. Không biết. Cái nói tại vì con đâu muốn bỏ ba đi, nhưng mà ba đuổi thì con đi á. Ba đuổi con đi, nhưng mà ba già thì con muốn ở đây phụng dưỡng ba. Còn tiền thì bố thí để mà gieo cái duyên là sao? Để cho ba giàu nữa. Ba không chịu thì ba đuổi con, thì thôi con lạy ba lạy. Giờ con đi, nhưng mà con đi ở đâu thì con cũng nhớ về ba. Con cũng nhớ về hướng về ba để mà cầu nguyện cho ba. Rồi con cũng cho người về coi chừng cái ba làm sao. Thì thôi con từ giả ba đi nha. Thì 2 tiếng hồ sau nó dắt cái đờn kỳ diệu của nó đi. Nó đi ra, ông nói đó, ta cho mày cái đờn đó, ra để mày khảy đi. Mày khảy rồi mày đi xin đâu thì đầu đường xó chợ, mày khảy đờn rồi mày xin ăn. Để mày biết mày tạo ra cuộc sống cái trang vậy cho tao thấy đi. Thì nó dắt cái đường đi ra đi cho tới chiều. Thì bỗng nhiên nó ra ở ngoài chợ, nó ngồi, nó đờn. Nó đờn từng ăn, nó đờn ai cũng sống lại nghe quá hay đi. Ôi người nào cũng vậy, tới dồn thôi. Thì bỗng có một cái chàng công tử mà con nhà phú hộ đó, ở cái làng khác đi qua đó chơi, thì thấy người ta bu đông nó tới. Mà cái thằng công tử này là con cái ông phú hộ kia, cái nhà ông phú hộ kia ở làng khác, ở tỉnh khác nó đi qua đó chơi. Cái ông phú hộ đó chuyên môn làm phước không à, cho người ta. Rồi cái thằng con trai á là nó chuyên môn làm phước bố thí, mà nó đã từng 10 năm qua đi tìm một người con gái có đức hạnh bố thí để mà nó làm vợ thôi. Biết bao nhiêu người mà nó không chịu. Con nào cũng cái mặt mày nó chằn ăn chằn quấn, nó không dám đem về, nó sợ quá. Thấy không? Nó sợ nó đem về nó để nó đâu chịu bố thí, về vợ chồng sống đâu có tốt, cho nên nó đi. Ở đây thì nó tới, nó thấy cô này sao ủa chả mặt mày quá đẹp mà bận quần áo thì quá sang trọng, đẹp vàng dòng mà ngồi ở ngoài chợ khảy đơn. Thì nó tới nó mới hỏi tại sao mà cô đi khảy đơn xin ăn vậy. Thì Trà My mới kể sự tình nhà tôi vậy vậy á. Ba tôi giàu lắm, tôi bố thí rồi. Rồi ba nói không biết chịu cho. Rồi tôi trả lời á, tôi cũng sẵn miệng rồi đem trả lời vậy nha. Ba tôi giận ba, tôi đuổi tôi ra khỏi nhà. Thì ba nói nhé, nếu mà cái số của mày á, cái số của con á, mà tự con tạo nên cái kiếp sống của con được sang trọng ngày nay là do cái phước báo nhiều đời nhiều kiếp của con. Thì đuổi ra khỏi nhà cho một cái đường thôi, thử có được vậy không. Thì cái thằng công tử này mới nói chứ, trời ơi tôi hồi giờ đi kiếm người vợ như cô vậy đó, biết mà đạo đức vậy đó, để mà tôi trước về làm vợ. Thì giờ tôi bây giờ ba con không nhìn thì thôi, bây giờ thôi lên ngựa để tôi rước về, hoặc tôi rước về để mà tôi thưa với ba má tôi để mà làm lễ mà cưới á, cưới nàng đàng hoàng. Thì sau này thì mới về nói với ba này. Thì nó cho mày lên ngựa rước về ở trong cái cung điện đó. Rước về cái nhà của ông quan trước mắt đó. Ông quan thì tướng mà giàu sang đó, ông biển giả giàu sang. Rước về. Về ngày mai lại á, thì bắt đầu làm lễ, chuẩn bị làm lễ cưới rồi. Trong vòng tuần đó nó làm lễ cưới linh đình luôn. Con nhỏ này nó có người hầu kẻ hạ, ba má bên chồng rất là cưng chiều, vàng bạc đầy hết. Từ người hầu kẻ hạ sống sung sướng vô cùng vậy đó. À, bắt đầu nó không có được qua đêm nữa, mới tới hồi là nó có cuộc sống kia rồi. Về cái ban ba má chồng cưng lắm, mà thấy cái mặt hút báo mà, thì tại cái mặt má hút báo thì ta thấy nó thương mẹ. Bắt đầu nó có người hầu kẻ hạ tới chồng, cái làm đám cưới lớn rình rang. Còn ông trưởng giả sau khi đuổi con đi rồi đó, thì bắt đầu chiều lại cái bớt giận rồi bắt